Khí trùng tinh hà, chương 760, năm đại cường giả chặn đường, góc truyện audio.com, ngay cả mễ già, mấy ngày nay nhãn thần nhìn Tần Vô Song, cũng có mấy phần khác trước. Mặc dù khí tức long tộc mà Thôn Thiên nói, mễ già cũng nắm bắt rất rõ ràng. Nghỉ ngơi và hồi phục khoảng 7 ngày, mễ già cuối cùng cũng khôi phục như ban đầu, đội ngũ chuẩn bị khởi hành. Nếu muốn đi đường, Thôn Thiên Lục Ngô chỉ có thể tiến vào trong phong ấn đồ quyển, bằng không nhất định sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Nhiệm vụ to lớn chăm sóc ái ti mạt cũng chỉ có thể rơi xuống đầu mễ già. Điều này khiến mễ già có một loại cảm giác đạt được ý đồ thị uy liếc mắt về phía Tần Vô Song. Tần Vô Song lẩm bẩm nói, đừng đem bộ ma nữ của ngươi dạy luôn cho ái ti mạt đi. Mễ già cười thản nhiên nói, tiểu gia hỏa đó gọi ta là mẹ, người làm mẹ như ta yêu thế nào thì dạy thế ấy. Hừ, ái ti mạt gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sẽ không bị ngươi làm hư đâu. Mễ già cười to nói, sai rồi, sai rồi. Mục tiêu của ta chính là đem nó bồi dưỡng thành đệ nhất ma nữ long tộc tương lai, người gặp người trốn, hoa thấy hoa héo, đi qua cỏ, cỏ không mọc nổi, đi qua cầu, cầu phải đổ. Tần Vô Song biết trời có đánh sét xuống sợ rằng cũng không ngăn cản nổi dã tâm của mễ già với ái ti mạt. Ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trên thực tế lại không chống đối. Có một long thú thần đạo như vậy, nếu lấy phong cách điên cuồng của mễ già để dạy dỗ thật ra là lựa chọn không tệ. Tương lai bồi dưỡng thành một con long thú cổ linh tinh quái, cường hãn vô cùng, trái lại là một trợ thủ cực kỳ tốt. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song lắc lắc tay, nói. Chậm trễ nhiều ngày như vậy, chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi. Hắc hắc, gấp cái gì chứ? Ngươi không phải muốn gặp tổ long tộc của nhất phẩm long cung sao? Ta nói với ngươi, chúng ta tới đây, khẳng định có thể gặp được người của tổ long tộc, ngươi có tin không? Tần Vô Song thật ra không nghi ngờ tổ long tộc phát ra cửu long lệnh triệu tập 18 long tộc khẩn cấp nghị sự chính là vì ứng phó với biến hóa của Đông Chi cực địa. Lần này tới Đông Chi cực địa, nếu đụng phải tổ long tộc thật ra là chuyện có thể khẳng định chắc chắn. Nhưng Tần Vô Song cũng có chút lo lắng, bản thân tổ long tộc hiện giờ cũng đang sứt đầu mẻ chán, còn có lòng dạ nào đi can thiệp vào chuyện của Hiên Viên Khâu chứ? Nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Tần Vô Song thúc giục bản thân, trong lòng thầm nghĩ. Bất luận tổ long tộc có ra mặt hay không, việc ta phải làm chính là đề thăng thực lực của bản thân, nếu trong mười mấy năm, có thể không ngừng đề cao, cộng thêm thần tú cung, và huyết mạch thái cổ yêu long, quay về Hiên Viên Khâu chưa chắc không có chỗ sử dụng. Dựa vào thiên địa, dựa vào người khác đều không dựa được, chỉ có bản thân, mới là chỗ dựa vững chắc nhất mà thôi. Trong lòng Tần Vô Song dâng lên một cảm giác khí phách hào hùng. Đi không được bao lâu, mễ già đột nhiên cười phá lên. Vô Song tiểu tử, hiện giờ ngươi vô cùng nổi danh, ngươi có biết không? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tần Vô Song tức giận. Hiện tại, toàn bộ 20 vực sâu của Vô Tận Đông Hải có 17, 18 vực sâu đều treo giải thưởng truy sát ngươi. Cường giả tới từ các cấm địa của thần thống kê không hoàn toàn, chỉ ít có trên 100 người tiến vào Vô Tận Đông Hải, hơn nữa tất cả đều là thần đạo cường giả, số lượng này còn chưa bao gồm. Góc truyện audio.com, long tộc cường giả của Vô Tận Đông Hải chúng ta, Tần Vô Song thản nhiên nói, như vậy thì sao, ta không phải còn sống rất tốt sao? Mễ già ung dung cười nói, ngươi nói nếu ta lén lút đem ngươi giao nộp tiền thưởng đến tay, ta sẽ không đếm tới mức tay bị chuột rút luôn chứ? Không đâu, ta bảo đảm, ngươi ngay cả cơ hội để đếm cũng không có. Tần Vô Song lạnh lùng nói, ha ha, thật không có phong độ. Không biết nói đùa, bộ dạng yêu thương của mễ già tràn ra, vuốt ve ái ti mạt cười nói. Nói thế nào, ngươi cũng là cha của ái ti mạt. Chúng ta không thể để đứa nhỏ từ nhỏ đã không có cha đúng không? Yên tâm đi, ta sẽ không giao nộp ngươi đâu, đừng có giữ bộ dạng ma quỷ như vậy nữa. Tần Vô Song thả lỏng một hơi, ma nữ này chỉ cần hai ba câu nói cũng có thể khiến người ta một trận lo lắng. Nếu cô ta lén lút giao nộp đem hành tung của hắn bại lộ ra ngoài, vậy thì thật sự phiền phức to. Đang muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt khẽ biến đổi, trừng mắt nhìn mễ già. Ngươi còn nói không bán đứng ta, ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Mễ già cảm thấy khó hiểu, Tần Vô Song trừng mắt nhìn về sơn cốc phía trước. Đừng giả ngu, sắc mặt mễ già cũng khẽ biến đổi, vẫn đủ long tức khẽ cảm ứng một chút yêu kiều nói. Người nào, lén lút vụng trộm, ra mặt đi. Tần Vô Song cười lạnh không nói, nhưng cũng ngưng thần nín thở kéo ra một khoảng cách với mễ già. Mễ già nhìn thấy động tác này của Tần Vô Song, sắc mặt liền trầm xuống, lắp bắp nói. Ngươi thật sự cho rằng, đó là người do ta dẫn đến sao? Bản thân trong sạch thì không có gì phải sợ, Tần Vô Song thản nhiên nói. ánh mắt sâu xa, bắn thẳng về phía trước. Hiển nhiên, phía trước chỉ ít có 4-5 thần đạo cường giả, hơn nữa đều là cao thủ long tộc. Chỉ có khí tức long tộc là không giống nhau. Mễ Già khẽ cắn môi, truyền âm nói. Vô Song tiểu tử, bổn tiểu thư đã nói rồi, không có bán đứng ngươi. Ngươi tin hay không? Tần Vô Song liếc mắt nhìn nàng. Đừng vội giải thích trước đã, nghĩ xem làm thế nào tống cổ đám khách không mời mà đến này. Giữa lúc đang nói, năm luồng quang mang đối diện đồng thời nứt ra bắn tới, giống như năm đạo cầu vồng, bắn lên trên cao, đường vòng cung xẹt qua tuyệt đẹp, rơi xuống chỗ trước mặt Mễ Già không xa. Mễ Già tiểu thư, đã lâu không gặp, chật chật công chúa của cầu long tộc càng ngày càng gợi cảm. Mễ Già nhìn thấy những người này, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên mấy phần kinh ngạc và kiêng kỵ, truyền âm nói với Tần Vô Song. Năm tên gia hỏa này, đều là cao thủ thành danh rất lâu của long tộc. Hai người tới từ Ứng Long tộc, hai người đến từ Giao Long tộc, còn có một người, là Ly Long tộc. Tần Vô Song thầm nhủ đề phòng, khẽ gật đầu, cũng không trả lời. Năm người này, giống như cười chế nhạo nói. Mễ Già tiểu thư, chúng ta kính cẩn chờ đợi ở đây đã lâu rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Mễ Già thản nhiên nói. Ta và các ngươi tựa hồ không có giao hẹn gặp nhau gì cả. Không nhọc các ngươi chờ đợi, có chuyện gì thì nói đi, không có chuyện gì thì tránh đường. Chậc chậc, ai cũng nói tiểu ma nữ của cầu long tộc khó hầu hạ, đối với nam nhân luôn khinh miệt không quan tâm. Lần này bên cạnh tại sao lại có một tên trai tơ, hơn nữa tựa hồ ngay cả em bé cũng có. Sắc mặt Mễ Già phát lạnh, có tin bổn tiểu thư cắt đứt lưỡi các ngươi không? Ha ha, Mễ Già tiểu thư lấy. Góc truyện audio.com. Những lời này hù dọa người khác thì còn được chứ hù dọa mấy chúng ta tựa hồ vẫn chưa đủ đâu. Mễ Già cũng biết mấy tên này đều là thần đạo cường giả, hơn nữa đều không phải là người đồng lứa với nàng, nhất thời không hiểu rõ ý đồ đến đây của bọn họ. Được rồi, Mễ Già tiểu thư, mấy người chúng ta vẫn rất tôn trọng cầu long tộc các ngươi. Mọi người đều là người của chân long cửu tộc không cần trở mặt. Hôm nay, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, đem tên tiểu tử kia giao cho bọn ta, hiện tại ngươi có thể rời khỏi. Một tên gia hỏa toàn thân lân giáp màu xanh, mũi rất lớn nói. Tần Vô Song cười lạnh thầm nghĩ. Đến rồi, cái gì phải đến cuối cùng cũng đến rồi. Đừng thấy Mễ Già thường ngày điên điên khùng khùng, lúc này lại vô cùng bình tĩnh thay đổi sắc mặt hỏi. Các ngươi muốn giữ lại hắn, vậy có biết hắn là người nào không? Ha ha, nếu đoán không lầm, hắn có lẽ chính là kẻ không nơi nương tựa chó nhà có tang, chạy trốn khỏi hiên viên khâu. Kẻ gia hỏa lân giáp màu xanh nói. Mễ Già quát, lau cái miệng ngươi cho sạch sẽ một chút, ai là kẻ không nơi nương tựa còn chưa biết. Ta nói mấy người các ngươi tại sao lại tụ tập lại một chỗ, thì ra là liên thủ muốn cướp lấy thần tú cung. Mễ Già tiểu thư, thì ra cũng có chí muốn giành lấy thần tú cung. Rất tốt, mọi người cùng chung chí hướng, ngươi lẽ ra nên đứng về phía chúng ta mới phải. Mễ Già cười lạnh nói, ta thấy các ngươi đúng là chó mắt mù rồi, dựa vào chút nhãn lực này của các ngươi mà muốn tìm thần tú cung sao? Lẽ nào không nhìn ra, người này là cường giả của long tộc chúng ta? Long tộc cường giả, tên gia hỏa lân giáp màu xanh ngẩn ra. Đừng có nói đùa, tin tức của chúng ta rất chuẩn xác, Mễ Già tiểu thư, đừng tưởng rằng tình báo của cầu long tộc các ngươi mạnh, mấy người chúng ta, năng lực tình báo cũng không yếu. Người trên đường truy lùng dấu vết, dừng lại ở thần long bảo các điều tra qua một người, có lẽ chính là vị trước mặt này. Hiện giờ ai mà không biết Tần Vô Song đã tới thần long bảo các chứ? Trong lòng Tần Vô Song dùng mình, quả nhiên, là thần long bảo các đó để lộ ra chỗ sơ hở. Trong lòng Tần Vô Song thầm mắng hai kẻ gia hỏa của thần long bảo các. Ngoài miệng nói rất quang minh chính đại, nói cái gì là làm ăn có quy củ của làm ăn, sẽ không để lộ tin tức của khách nhân. Lần sau phải bắt hắn đem bán, Mễ Già cười một tiếng khúc khích ngữ khí khinh miệt nói. Thật sự ngu xuẩn đến hết thuốc chữa, các ngươi cho dù không nhận ra người ta cũng nên cảm nhận được long tức trên người hắn chứ. Tần Vô Song nghe xong lời này, trong lòng khẽ động im lặng không nói, phát ra một luồng long tức nhàn nhạt, long tức này vừa phát ra, nhất thời khiến năm người đó biến đổi sắc mặt. Đưa mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khó hiểu. Căn cứ vào tình báo của bọn chúng, người đi cùng với Mễ Già, 10 phần chắc 9 có lẽ chính là Tần Vô Song mới đúng. Nhưng mà tại sao có thể phát ra long tức, lẽ nào thật sự nhận nhầm người rồi? Người này, chính là cường giả long tộc. Tên gia hỏa lân giáp màu xanh bán tin bán nghi tình báo rất chuẩn xác nhưng tình hình trước mặt lại có vẻ khiến bọn chúng cảm thấy hoang mang. Nếu thật sự là Tần Vô Song, làm sao có thể phát ra long tức? Không nghe nói qua đệ tử Tần gia của Thiên Đế Sơn, có quan hệ gì với long tộc? Một tên khác lãnh đạm hỏi, Mễ Già tiểu thư, không phải là các ngươi đã hợp thể chứ? Long, Góc truyện audio.com, tức của ngươi, dung hợp với cơ thể của hắn. Sắc mặt Mễ Già nhất thời đỏ bừng lên nửa bên mặt, mắng chửi nói. Ngươi không có mắt sao? Chưa nói đến bổn tiểu thư vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Long tức của hắn và ta tuyệt nhiên khác nhau, ngươi có mù không mà không nhìn ra. Người đó khẽ cảm ứng, quả thực có chuyện như vậy. Năm người này đều là thần đạo cường giả, cảm nhận khí tức Tần Vô Song toát ra, trong lòng đều nghiêm nghị, nhãn thần nhìn Tần Vô Song, nhất thời có chút căng thẳng. Đây là khí tức thái cổ tinh thuần bao nhiêu? Loại khí tức này, ngay cả rất nhiều đệ tử của tổ long tộc căn bản cũng không có được. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc có lai lịch như thế nào, tại sao lại có khí tức long tộc cổ xưa như vậy? Lẽ nào là truyền thừa của huyết mạch thái cổ? Tần Vô Song nhìn thấy năm gã thần đạo trong lòng nghiêm nghị, nếu để lộ chân tướng, lấy một địch năm, hoặc là lấy hai địch năm, phần thắng căn bản không lớn. Năm người này, lại không giống như Mễ Già, chỉ ít có 3-4 người tu vi ngưng thần đạo, một hai người còn dễ nói, nếu năm người cùng xông lên, cho dù có thần tú cung, cũng rất khó giành được phần thắng, làm không tốt ngược lại còn bị rơi vào nguy hiểm bao vây. Vì vậy ẩn nhẫn nhất thời không tiện phát tác mà chỉ dựa vào uy áp khí tức của thái cổ yêu long, không ngừng phát ra, hình thành một loại cảm giác áp bách kéo dài. Cách chương.